Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong mối quan hệ xã hội với bài 28 Bất công. Bất công là khi người khác đối xử với chúng ta tồi tệ, dù chúng ta vẫn làm tốt hoặc đối xử không xứng đáng với điều chúng ta đáng được hưởng. Các nhà khoa học cho rằng phải có sự bất công trong xã hội, nghĩa là mạnh được yếu thua, để những yếu tố nổi trội được duy trì và tồn tại. Còn ông Bill Gates, người từng chiếm vị trí hàng đầu trong những người giàu nhất thế giới, cũng có một câu nói để đời: cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó, vì ta không thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn luôn tồn tại, vì thế cần phải cố gắng thích nghi. Nói chung, sự bất công là một nan đề mà tất cả chúng ta đều đối diện, là ở ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Có thể bạn làm ăn với anh em chúng ta là một cơ đốc nhân, nhưng lại bị người ấy lợi dụng, chiếm đoạt phần lớn lợi tức. Hoặc bạn làm việc rất tốt trong một công ty, nhưng lại bị người chủ hoặc người quản lý trực tiếp hưởng hết công trạng của bạn, dù họ chẳng làm gì xứng đáng. Hoặc bạn bị những người ganh tị báo cáo sai về thành tích của bạn với cấp trên, khiến bạn bị thiệt thòi nhiều quyền lợi. Hoặc có người yếu kém hơn bạn nhưng lại làm sếp của bạn và nghĩ rằng đáng ra vị trí ấy phải là của mình. Chắc chắn trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp khác nhau khiến chúng ta là nạn nhân của sự bất công. Vấn đề quan trọng là chúng ta đã phản ứng như thế nào? Giận dữ hay bất bình, bất mãn? Nổi trận lôi đình, nói những lời độc địa, chống lại người làm sai quấy, hay cứ yên lặng than thân trách phận mà thôi? Cơ đốc nhân phải hành động như thế nào trước những nan đề như vậy? Hướng giải quyết của chúng ta đối với sự bất công ra sao? Thứ nhất, trước hết, chúng ta tìm hiểu tại sao Đức Chúa Trời công bình mà vẫn để sự bất công tồn tại. Đây là câu hỏi mà nhiều người dường như đã trách Chúa theo sự phán đoán chủ quan và giới hạn của mình. Đức Chúa Trời công minh nên Ngài không phải là tác giả của những bất công xảy đến cho con dân Ngài. Tuy nhiên, là Đức Chúa Trời quyền năng và yêu thương nên Ngài có thể sử dụng bất công do con người gây ra để làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Con người tội lỗi và chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời nên có nhiều giới hạn, chưa có thể nhìn thấu được sự chung cuộc. Con người hạn hẹp chỉ thấy được sự việc trước mắt có vẻ như là quá bất công. Chẳng hạn như tại sao Chúa lại để cho một người tốt như ông Joseph phải vào tù oan ức bởi sự vu khống của bà vợ, viên quan thị vệ Phô-ti-pha dâm đảng và hiểm độc? Nhưng chính người trong cuộc là ông Joseph, bởi lòng tin kính Chúa và thuận phục chương trình của Ngài đặt để trên cuộc đời của mình, ông mới có thể trả lời cho các anh từng đối xử bất công với mình rằng: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Theo Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Ngoài ra, sự bất công không phải chỉ đến với con người tội lỗi mà thôi, nhưng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người cũng phải chịu điều bất công tột đỉnh. Để rồi chính cái chết thay cho con người tội lỗi của đấng vô tội mới có thể đem đến sự cứu chuộc cho nhiều người và đem nhân loại từ chỗ tối tăm đến nơi sáng láng. Nghĩa là chỉ có Đức Chúa Trời công bình mới là đấng có thể xóa tận gốc sự bất công. Vì chính Ngài lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều này và phạm sự bất nghĩa. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 25 câu 16. Sở dĩ Chúa vẫn cho phép những điều bất công xảy ra là để cho những kẻ làm ác có cơ hội ăn năn khi tội lỗi của họ đã hiển hiện tỏ tường. Điều đó thật sự đã xảy ra chẳng bao lâu sau khi Chúa chịu chết. Rõ ràng đã có rất nhiều người đấm ngực hối tiếc, cũng như có hàng ngàn người tin nhận Chúa Giê-xu sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ, và mỗi ngày sau đó, hội thánh cứ có thêm nhiều người được cứu gia tăng trong hội thánh. Theo Công vụ các sứ đồ, chương 2, từ câu 41 đến câu 47. Vậy nên chớ vội trách Đức Chúa Trời khi thấy có sự bất công xảy đến cho chúng ta, nhưng phải tin tưởng rằng Đức Chúa Trời luôn công bình và Ngài là đấng có quyền khiến mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, cách giải quyết nan đề bất công của cơ đốc nhân trong mối quan hệ xã hội. Điều chúng ta cần nhớ trước nhất, chúng ta là đại sứ của Chúa Giê-xu cho thế giới này. Những hành vi tốt lành của chúng ta sẽ đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời là cha chúng ta và cho vương quốc của Ngài. Do đó, cách giải quyết nan đề bất công trong mối quan hệ xã hội của chúng ta cần phải dựa trên chân lý chứa đựng từ lời dạy của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 10 đến câu 12. Dựa trên lời dạy của Chúa, khi có sự bất công xảy ra mà chúng ta không thể sửa chữa được, thì thay vì phản ứng tiêu cực, chúng ta sẽ phản ứng theo lời dạy của Đấng Christ. Nhìn nhận nan đề không phải của mình, nhưng là của người khác. Và hãy tin rằng chúng ta có Cha Thiên Thượng luôn chăm sóc và ban cho chúng ta sự đắc thắng nơi tấm lòng của chúng ta. Và đôi lúc, Chúa cũng muốn dùng nan đề của sự bất công, Ngài cho phép chúng ta chịu đựng, và Ngài dùng điều đó để rèn luyện chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Một người đã làm chứng lại rằng, sau khi anh tin Chúa, đời sống anh ngập tràn niềm vui, và anh luôn muốn chia sẻ kinh nghiệm trong Đấng Christ của anh cho mọi người anh gặp. Không có điều gì thay đổi được thái độ vui mừng của anh, trừ một người, đó là viên quản đốc, quản lý trực tiếp anh trong công ty. Buổi sáng, anh đi làm với tấm lòng vui mừng, hoan ca, nhưng đến sở làm, lại được chào đón bằng sự cau có cay đắng và chua chát với nhiều sự chỉ trích của người quản lý, khiến ngày làm việc của anh thật khốn khổ, mặc dù anh chẳng làm gì sai trật. Anh luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc một cách tốt nhất, nhưng tính tình của người quản lý vô cùng khó chịu, không chịu nhìn nhận sự nhiệt tình và lòng tận tâm của anh trong công việc. Vì là nhân viên nên anh chỉ phản ứng bằng cách yên lặng và chịu đựng, nhưng trong lòng anh rất giận và anh đã nghĩ ra nhiều cách để trả đũa người quản lý của anh cho thỏa cơn giận. Nhưng một sáng nọ, một tư tưởng chợt đến trong tâm trí anh. Anh tự nhủ, tại sao mình lại để cho ông ấy cướp mất niềm vui trong công việc và sự đắc thắng trong lòng mình? Thái độ tồi tệ và sự đối xử bất công của viên quản lý là nan đề của ông ta chứ đâu phải là nan đề của mình. Vậy tại sao không cứ vui mừng trong Chúa luôn luôn cho dù ông ấy đối xử với mình như thế nào đi nữa? Kết quả là anh thay đổi cách sống, bày tỏ tình yêu và sự thương xót của Chúa đối với ông ấy. Cuối cùng anh đã chinh phục được ông ta như một người bạn tốt. Sứ đồ Phao-lô thấm nhuần lời dạy của Chúa Giê-xu, nên chính bản thân ông đã từng trải cuộc đời đắc thắng để sống hữu ích cho Chúa, dù chính ông đã gặp biết bao gian nan thử thách và đối diện với nhiều nỗi bất công của kẻ thù, luôn tìm cách giăn bẫy quanh ông. Nhờ đó, khi viết thư cho Hội Thánh Chúa tại Roma, ông đã dạy nhiều bí quyết để có thể đối đầu với những bất công trong mối quan hệ xã hội. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Roma chương 12 rằng: lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau, hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa, hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Theo Roma chương 12, từ câu 9 đến câu 12. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Theo Roma chương 12, từ câu 17 đến câu 21. Khi đọc kỹ Roma chương 12 với tấm lòng cầu nguyện, chúng ta tìm thấy những nguyên tắc chỉ đạo trong việc giải quyết nan đề bất công trong mối quan hệ xã hội. Qua đó chúng ta sẽ có mối liên hệ phải lẽ với Đức Chúa Trời và với đồng loại của mình. Sống giữa thế gian tăm tối này, chắc chắn chúng ta sẽ không tránh khỏi mọi điều bất công mà thế gian luôn chực chờ đưa đẩy đến với chúng ta. Nhưng xin Chúa cho chúng ta luôn đặt lòng tin nơi sự tẩy trị của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự cho phép của Chúa, thì không ai có thể đụng đến con cái Ngài được. Từ đó, chúng ta có thể nhờ cậy Chúa luôn trong mọi hoàn cảnh và có thể nếm biết được lời hứa của Ngài trong Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 10. Sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho.
Chàng dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nóng giận với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Chàng đây lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý Ngài.